Từ ngoài cửa hiệu, một thiếu niên trạc tuổi tôi chạy vào, tóc vàng hoe, cặp mắt táo tợn. Anh ta biến mất vào trong bếp sau khi kêu lên bằng giọng nghe cọc lóc. Chị mò ra đây làm gì, chị Maria?
Thằng em tôi đấy, Alexei ạ.
Cô gái nói, còn tôi đang học lớp sản khoa thì bị ốm. Tại sao anh lại im lặng như thế? Anh ngượng phải không?
Andrei Derensov đi vào.
Cánh tay bị liệt cho vào trong ngực áo. Anh ta im lặng, vuốt mái tóc mềm mại của cô em gái. Xoa lên, cho bù lên và hỏi tôi đến tìm việc gì. Lát sau, một cô gái tóc quăn màu hung, thân hình cân đối, mắt màu xanh lá mạ bước vào phòng. Cô ta nghiêm nghị nhìn tôi, rồi khoác tay cô gái vận đồ trắng kéo đi và nói, đủ rồi Maria. Maria, cái tên đó thật không hợp với cô gái. Đối với cô, nó có phần hơi thô thiển. Tôi cũng đi ra, trong lòng cảm thấy xao xuyến lạ kỳ. Sau đó một hôm, một buổi tối, tôi lại ngồi trong căn phòng ấy. Tôi muốn tìm hiểu xem người ta sống như thế nào trong căn phòng này. Họ sống thật kỳ lạ. Ông già Stepan Ivanovich, rất đáng mến, dịu dàng, râu tóc bạc phơ, người trắng bệch, thường ngồi ở góc nhà nhìn ra, cặp môi thâm động đậy, miệng khẽ mỉm cười như muốn yêu cầu, đừng động chạm vào tôi. Trong con người ông già có cái vẻ sợ hãi của loài thỏ và sự linh cảm lo âu về những điều bất hạnh. Điều đó tôi thấy rất rõ. Andrei bị liệt một tay, thường mặc chiếc áo màu xám có dính dầu và bột ở ngực cũng như vỏ cây. Đi lại trong phòng, người nghiêng nghiêng, miệng cười ngượng nghịu như đứa trẻ vừa được tha thứ sau một trận nghịch ngợm. Alexei, một thanh niên lười biếng, cục cằn, giúp anh ta bán hàng. Đứa em trai thứ ba là Ivan, đang học ở trường sư phạm. Nó ở ký túc xá và chỉ về nhà vào những ngày lễ. Đó là một thiếu niên bé nhỏ, ăn mặc sạch sẽ, đầu chảy mượt giống như một viên chức già. Cô Maria bệnh hoạn ở đâu trên gác thượng, ít khi xuống nhà. Và cứ mỗi khi cô ta xuống, thì tôi lại cảm thấy lúng túng, hệt như tôi bị trói buộc bởi những sợi dây vô hình vậy. Công việc nội trợ trong gia đình Derensov do một mụ cùng ở chung với lão chủ nhà bị hoạn đảm nhiệm. Đó là một người đàn bà cao gầy, có bộ mặt như búp bê bằng gỗ và cặp mắt nghiêm nghị của một nữ tu sĩ độc ác. Cô Nastya mũi nhọn, tóc hung, con gái của mụ cũng ở đây. Mỗi khi cô ta ngước cặp mắt xanh nhìn đàn ông, hai cánh mũi của cô lại rung rung. Như những người chủ thực sự trong căn nhà Derensov, lại là các sinh viên của trường đại học, của Đại chủng viện và Viện thú y. Họ thường tụ tập tại đây trong những cuộc hội họp ồn ào. Đó là những người biết quan tâm đến nhân dân Nga, luôn luôn lo lắng cho tương lai nước Nga, thường xuyên bị kích động bởi những bài báo, những kết luận của các cuốn sách vừa đọc xong. Những sự kiện trong sinh hoạt của thành phố và của trường đại học. Tối tối, từ khắp các phố của Kazan, họ kéo đến tụ tập tại cửa hiệu nhỏ bé của Derensov để tham gia vào những cuộc tranh cãi gay gắt và để thì thầm to nhỏ với nhau trong các góc nhà. Họ mang theo những cuốn sách dày cộp rồi vừa thọc ngón tay vào các trang sách vừa la hét nhau để bảo vệ những chân lý mà mình yêu thích. Tất nhiên, tôi không hiểu rõ lắm về những cuộc tranh luận ấy. Đối với tôi, các chân lý đã biến đi trong những lời lẽ dài dòng, giống như những ván mở trong nồi súp lõng bỏng của một người nghèo. Một số sinh viên làm cho tôi liên tưởng tới những ông già thông thái thuộc giáo phái miền Volga. Nhưng tôi hiểu rằng tôi đang gặp những con người sẵn sàng làm thay đổi cuộc sống cho tốt hơn. Và tuy lòng chân thành của họ bị chìm ngập giữa những làn sóng dữ dội của lời nói, nhưng nó lại không bị tiêu tan đi trong đó. Những vấn đề mà họ định giải quyết tôi đều hiểu rõ. Và tôi cảm thấy chính bản thân mình cũng say mê với việc giải quyết những vấn đề đó. Tôi thường có cảm tưởng là trong những lời nói của anh em sinh viên cũng vang lên những ý nghĩ thầm kín của tôi. Và đối với những con người đó, thái độ của tôi gần như hân hoan, giống như một tên tù binh được người ta hứa trả lại tự do. Còn họ thì nhìn tôi hệt như những người thợ mộc nhìn một khúc gỗ có thể dùng để làm một đồ vật không đến nỗi tầm thường. một nhân tài tự phát. Họ giới thiệu tôi cho nhau với một niềm tự hào giống như những đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ đưa cho nhau xem một đồng 5 copec bằng đồng bắt được ở ngoài đường. Tôi không thích người ta gọi tôi là thiên tài, là người con của nhân dân. Tôi cảm thấy mình là một đứa con nuôi của cuộc sống. Đôi lúc tôi cảm thấy rất rõ sức mạnh của cái lực lượng chi phối sự phát triển của tâm hồn tôi. Chẳng hạn có hôm nhìn thấy trên cửa sổ hiệu sách một tác phẩm với cái nhan đề bí ẩn đối với tôi: Cách ngôn và phương ngôn. Tôi nảy ra ý muốn đọc cuốn sách ấy. Tôi bèn yêu cầu sinh viên đại chủng viện cho tôi mượn cuốn sách này. Xin lỗi nhé, vị giáo chủ tương lai ấy, con người có cái đầu giống như người da đen, tóc xoăn, môi dày, răng to, thốt lên một cách mỉa mai. Người anh em ạ, đó chỉ là một thứ nhảm nhí thôi. Người anh em hãy đọc những cái gì người ta đưa cho. Còn những lĩnh vực không thích hợp thì người anh em đừng có chỏ mũi vào. Giọng nói thô lỗ, kiểu lên mặt dạy đời này khiến cho tôi rất bực mình. Tất nhiên, tôi đã mua cuốn sách đó. Tiền thì một phần do tôi kiếm được ở các bến tàu, một phần vay được của Andrei Derensov. Đó là cuốn sách đáng kể đầu tiên mà tôi đã mua. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn giữ được. Nói chung, đối với tôi thì mọi người đối xử khá nghiêm khắc. Khi tôi đọc xong cuốn khoa học xã hội nhập môn, tôi có cảm tưởng là tác giả đã cường điệu vai trò của các bộ lạc chăn nuôi trong việc tổ chức đời sống văn hóa. Còn những người lang thang giàu sáng tạo và những người săn bắn thì bị ông ta lăng nhục. Tôi nói lại những điều hoài nghi của tôi với một sinh viên ngữ văn. Anh này sau khi cố tạo cho bộ mặt đàn bà của mình một vẻ oai vệ, liền nói với tôi hàng giờ về vấn đề quyền phê bình. Muốn có quyền phê bình, cần phải tin vào một chân lý nào đó. Anh tin vào cái gì? Anh ta hỏi tôi. Anh ta đọc sách cả ở ngoài đường phố. Đi trên vỉa hè, anh ta thường úp mặt vào sách, đến nỗi đâm cả vào mọi người. Trong những lúc vật vã, trong những cơn sốt phát ban, tại căn gác xếp của mình, anh ta vẫn la lên. Đạo đức phải là sự phối hợp một cách hài hòa giữa yếu tố tự do và yếu tố cưỡng bức, một cách hài hòa, hài hòa. Là một người dịu dàng, ốm dở vì thiếu ăn quanh năm, kiệt sức vì những cuộc kiên trì tìm kiếm chân lý vĩnh cửu, anh ta không hề biết một thú vui nào khác ngoài đọc sách. Và mỗi khi anh cảm thấy rằng mình đã dung hòa được những mâu thuẫn giữa hai trí tuệ mạnh mẽ, thì cặp mắt đen đáng yêu của anh lại mỉm cười sung sướng như một đứa trẻ con. Khoảng 10 năm sau khi đã sống ở Kazan, tôi gặp lại anh ở Kharkov. Lúc này, anh đã qua 5 năm đi đài ở Kem và lại về học ở trường đại học. Tôi có cảm tưởng anh là người sống giữa hàng hà sa số những tư tưởng trái ngược nhau. Lúc sắp chết vì bệnh lao, anh ta vẫn cố sức dung hòa Nietzsche và Marx. Vừa khạc ra máu và thở khò khè, anh vừa đưa những ngón tay lạnh giá dính nhớp nháp nắm lấy cánh tay tôi. Không có sự tổng hợp thì không thể sống được. Anh chết trong toa xe điện trên đường đi đến trường đại học. Tôi đã thấy không ít những người hy sinh vì lý trí như vậy. Đối với tôi, hình ảnh của họ thật là thiêng liêng. Khoảng 20 người như vậy thường tụ họp tại căn nhà của Derensov. Trong số người đó có cả một người Nhật, sinh viên đại chủng viện. Tên là Pantelemon Sato. Thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện một người cao lớn, ngực nở, râu rậm, tóc húi theo kiểu Tatar. Anh ta như bị khâu chặt vào chiếc áo kazaki màu xám có móc cài đến tận cằm. Thường thường, anh ngồi ở một chỗ nào đó trong góc nhà, hút một cái tẩu ngắn và bằng cặp mắt xám, điềm đạm, nhìn mọi người như vẻ thăm dò. Cặp mắt của anh thường dừng lại trên mặt tôi một cách chăm chú. Tôi cảm thấy rằng con người nghiêm nghị đó đang thầm đánh giá tôi trong óc. Và không hiểu sao, tôi cảm thấy sợ anh ta. Sự im lặng của anh ta làm cho tôi ngạc nhiên. Tất cả mọi người xung quanh tôi đều nói to, nói nhiều, nói mạnh, và những lời nói càng vang lên gay gắt chừng nào thì tất nhiên tôi càng thích chừng ấy. Trong thời gian rất lâu, tôi vẫn không biết được rằng trong những lời nói gay gắt thường ẩn những ý nghĩa tầm thường và giả dối. Chàng lực sĩ rậm râu này thì im lặng và suy nghĩ điều gì? Mọi người đều gọi anh ta là Kukon. Và có lẽ ngoài Andre ra thì không ai biết tên thật của anh ta là gì. Ít lâu sau, tôi được biết rằng con người đó vừa mới bị đi đài ở tỉnh Yakut về không lâu. Anh đã sống ở đấy 10 năm trời. Sự kiện này càng khiến tôi chú ý đến anh hơn, nhưng vẫn không làm cho tôi đủ can đảm để làm quen với anh. Mặc dầu tôi không phải là người nhút nhát, rụt rè, mà trái lại, tôi mắc phải cái bệnh hay tò mò, cái gì cũng muốn biết, và càng biết được sớm càng tốt. Tính đó suốt đời đã cản trở không cho tôi chuyên chú hẳn vào một công việc gì. Khi mọi người nói về nhân dân, tôi kinh ngạc và thấy thiếu tự tin. Cảm thấy rằng vấn đề này tôi không thể nghĩ như họ được. Đối với họ, nhân dân là hiện thân của sự sáng suốt, của cái đẹp tinh thần và của sự lương thiện. Là một cái gì thống nhất, toàn vẹn và có tính gần như là thần thánh. Là đầu mối của tất cả những gì đẹp đẽ, công bằng, vĩ đại. Tôi chưa từng thấy thứ nhân dân như vậy. Tôi đã thấy những người thợ mộc, phu khuân vác, thợ nề. Tôi biết Yakov, Asif, Grigori. Nhưng ở đây người ta lại nói đến một thứ nhân dân thuần nhất và tự đặt mình xuống dưới thứ nhân dân ấy, phụ thuộc vào ý chí của nó. Còn tôi thì cảm thấy rằng chính họ đã thể hiện trong con người họ vẻ đẹp và sức mạnh của tư tưởng. Trong con người họ tập trung và đang rực cháy cái ý chí nhân đạo tốt đẹp đối với đời sống, đối với việc tự do xây dựng cuộc sống theo những quy tắc mới nào đó của lòng nhân đạo. Quả là tôi không thấy lòng nhân đạo trong những con người nhỏ bé cùng chung sống với tôi trước đây. Còn ở đây thì nó lại vang lên trong mỗi lời nói, rực cháy trong mỗi khóe mắt. Những lời nói của những con người tôn sùng nhân dân ấy đã tưới vào trái tim tôi như một trận mưa rào mát mẻ. Và cả những loại sách ngây thơ nói về cuộc sống tối tăm ở nông thôn, về những người muối khốn khổ cũng đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy rằng chỉ có yêu con người thật say sưa, thật nồng nhiệt mới có thể có được một sức mạnh cần thiết để tìm ra và hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Tôi bèn không nghĩ đến mình nữa và bắt đầu để ý đến một người nhiều hơn. Andrei Derensov với vẻ tin cậy nói cho tôi biết số tiền ít ỏi mà anh thu được trong việc buôn bán là hoàn toàn dùng để giúp đỡ những người nào tin rằng hạnh phúc của nhân dân là trên hết. Hệt như một thầy phụ lễ trung thành được hầu hạ Đức Tổng Giám Mục, anh hay quanh quẩn bên cạnh họ và không giấu được vẻ hân hoan trước sự thông minh lanh lợi của những con người chuộng sách vở ấy. Anh thường mỉm cười sung sướng, nhét cánh tay bị liệt vào trong lưng áo ngực, còn bàn tay kia thì đưa đẩy bộ râu mềm mại và hỏi tôi, "Khá đấy chứ, thấy chưa?" Và cứ mỗi lần anh chàng thú y Lavrov, anh chàng có giọng nói kỳ lạ nghe quan quát như tiếng ngỗng kêu, phản đối ý kiến của những người thuộc phái dân túy, thì Derensov lại sợ hãi nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm, thật là đồ gây sự. Thái độ của Derensov đối với các sinh viên thuộc phái dân túy cũng giống thái độ của tôi. Còn thái độ của các sinh viên đối với anh ta thì tôi có cảm tưởng giống như thái độ thô lỗ và thiếu tôn trọng của những ông chủ đối với người làm hoặc là người hầu trong tiệm ăn. Bản thân Derensov không nhận thấy điều này. Thường thường, sau khi tiễn khách về, anh giữ tôi ở lại ngủ. Chúng tôi quét lại phòng và nằm trên thảm bằng nỉ trải ngay trên sàn thì thầm nói chuyện thân mật với nhau rất lâu trong bóng tối. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn thờ, với niềm vui thầm lặng của một tín đồ, anh nói với tôi, cứ có được hàng trăm, hàng nghìn những người tốt như vậy để họ giữ tất cả những địa vị trọng yếu của đất nước Nga thì lập tức họ sẽ làm thay đổi tất cả cuộc sống. Anh ta hơn tôi đến 10 tuổi. Tôi nhận thấy rằng anh rất thích cô Nastya tóc hung và anh cố không nhìn vào cặp mắt như thách thức của cô ta. Khi có người ngoài, anh thường nói với cô bằng giọng hơi khô khan như giọng ra lệnh của ông chủ, nhưng lại tiễn cô bằng cái nhìn rất buồn. Còn những khi nói chuyện riêng với cô, anh thường mỉm cười và bối rối và rụt rè, tay giật giật bộ râu. Cô em gái nhỏ của anh cũng thường ngồi trong góc nhà quan sát những cuộc đấu khẩu. Bộ mặt ngây thơ của cô căng lên nôm rất buồn cười, mỗi khi phải chú ý quá. Hai mắt cô mở to, và cứ mỗi lần vang lên những lời nói đặc biệt gay gắt, thì cô lại thở dài thật to, hệt như cô bị người ta vẩy nước băng giá vào người vậy. Anh chàng sinh viên y khoa tóc hung cứ lẩn quẩn bên cạnh cô như một con gà trống đường bệ. Anh ta hay nói gì với cô bằng giọng gần như thì thầm, có vẻ bí mật và nhíu lông mày ra vẻ rất quan trọng. Tất cả những cảnh đó nôm thật hết sức thú vị. Nhưng mùa thu đã đến, cuộc sống không có công việc nhất định đã trở thành điều không thể chịu đựng được đối với tôi, mải mê với tất cả những cái đang diễn ra xung quanh. Càng ngày tôi càng làm việc ít hơn và phải đi ăn ghẹ người khác, mà miếng ăn như vậy thì bao giờ cũng rất khó nuốt. Cần phải tìm một chỗ sống cho mùa đông, và tôi đã tìm được ở lò bánh mì của Vasily Semyonov. Giai đoạn này của cuộc đời tôi đã được tôi tả lại trong các truyện ngắn Người Chủ, Kanovalov, 26 anh chàng và một cô gái. Thật là một thời kỳ vất vả, nhưng cũng lại là một thời kỳ đã dạy cho tôi nhiều bài học. Thể xác đã vất vả, tinh thần còn nặng nề hơn. Từ khi tôi bước chân xuống hầm của xưởng làm bánh, thì liền mọc lên một bức tường ngăn cách giữa tôi với những con người mà nhìn thấy họ và nghe họ nói đã trở thành điều cần thiết đối với tôi. Không có ai trong bọn họ đến xưởng gặp tôi cả, còn tôi phải làm việc 14 giờ một ngày. Cũng không thể đến chỗ Durensov vào những ngày thường được. Còn những ngày lễ thì tôi hoặc là ngủ hoặc là ở nhà cùng với những người đồng nghiệp của tôi. Một số trong những người này ngay từ những ngày đầu đã nhìn tôi như nhìn một thằng hề ngộ nghĩnh. Một số khác thì yêu quý tôi một cách ngây thơ như những đứa trẻ đối với một người biết kể những chuyện cổ tích thú vị. Có ma quỷ biết là tôi đã nói gì với những người đó, nhưng tất nhiên là tôi đã nói tất cả những gì có thể gợi lên cho họ niềm hy vọng vào khả năng về một cuộc sống khác, dễ chịu và có ý nghĩa hơn. Thỉnh thoảng, tôi đã thành công trong việc đó, và có thể nhìn thấy những nét mặt căng thẳng phảng phất nỗi u buồn, và trong các khóe mắt bừng lên tia lửa bực tức và giận dữ, là tôi lại cảm thấy vui sướng và tự hào nghĩ rằng tôi đang làm công tác quần chúng và đang giáo dục họ. Nhưng tất nhiên, thường là tôi cảm thấy sự bất lực và sự thiếu sót về kiến thức của tôi. Tôi không thể trả lời được ngay cả những vấn đề đơn giản nhất trong cuộc sống và trong đời sống hàng ngày. Những lúc ấy, tôi cảm thấy mình như bị ném vào một cái hố tối om. Ở đấy, mọi người lúc nhúc như những con dồi mù, chỉ cốt sau lãng quên được thực tại và đi tìm sự lãng quên đó trong các quán rượu, trong những cánh tay ôm ấp lạnh giá của bọn gái điếm. Hàng tháng, việc đi chơi nhà thổ là điều nhất thiết phải có vào ngày lãnh lương. Một tuần trước ngày hạnh phúc này, mọi người đã công khai mơ ước sự khoái lạc đó. Và sau khi đã sống qua ngày ấy rồi, họ còn kể chuyện cho nhau nghe rất lâu về những khoái cảm mà họ đã trải qua. Trong những cuộc nói chuyện ấy, người ta thường đem khoe khoang một cách trắng trợn về cái năng lực về sinh dục của mình. Họ nhạo báng phụ nữ một cách tàn nhẫn, vừa nói vừa khạc nhổ ra vẻ kinh tởm. Nhưng thật kỳ lạ, tôi có cảm giác rằng đằng sau tất cả những câu chuyện ấy, tôi đã nghe thấy sự buồn bã và hổ thẹn. Tôi nhận thấy rằng tại các nhà giải sầu ấy, nơi mà với một rúp có thể mua được một người đàn bà trong suốt cả một đêm, bạn bè của tôi đã hành động một cách bối rối, ngượng ngập, giống như những kẻ có lỗi. Điều đó tôi cảm thấy rất rõ ràng. Một số trong bọn họ thì lại hành động một cách hết sức lỗ mãng và táo tợn. Qua đó tôi cảm thấy một sự cố tình và giả dối. Quan hệ trai gái hấp dẫn tôi một cách kinh khủng, và tôi đã quan sát tất cả những cái đó với con mắt sắc sảo đặc biệt. Bản thân tôi chưa được hưởng sự âu yếm của phụ nữ, và điều đó đã đưa tôi vào một tình thế khó chịu. Cả chị em phụ nữ lẫn các bạn bè của tôi đều nhạo báng tôi một cách cay độc. Chẳng bao lâu, mọi người thôi không mời tôi đến các nhà giải sầu nữa. Họ bảo thẳng tôi: "Thôi, người anh em, Đừng đi với chúng tớ nữa.
Tại sao?
Chẳng sao cả, đi với cậu không tiện.
Tôi ngẫm nghĩ rất nhiều về những lời đó, cảm thấy có một cái gì quan trọng đối với tôi, nhưng tôi cũng chẳng được giải thích rõ ràng hơn.
Ồ, cái thằng này, đã bảo đừng đi mà lại đi với mày chán lắm.
Chỉ có Atom vừa mỉm cười vừa nói, cứ y như có mặt cha cố hay bố già vậy.
Bọn con gái ban đầu giễu cợt sự dè dặt của tôi, sao họ hỏi tôi với vẻ bực tức.
Anh ghê tởm chúng tôi lắm à.
Teresa Poruta, một cô gái Ba Lan 40 tuổi, đẹp, ăn mặc lộng lẫy, là quản gia ở đây. Mụ nhìn tôi bằng cặp mắt tinh nhanh như mắt chó nồi và nói,
thôi, chúng mình buông tha anh ta ra các bạn ạ.
Anh ta nhất định là có nhân tình rồi, phải không? Khỏe mạnh như thế thì ắt có nhân tình giữ chân chứ còn gì nữa.
Mụ nghiện rượu, thường uống rượu say bí tỉ. Lúc say, trông mụ thật đáng ghét. Nhưng những lúc tỉnh, mụ làm cho tôi phải ngạc nhiên bởi thái độ tư lự đối với tất cả mọi người và bình tĩnh tìm đòi ý nghĩa trong những hành vi của họ.
Cái bọn kỳ quặc nhất định phải là bọn sinh viên đại học chuẩn viện. Một kể chuyện cho các bạn bè của tôi.
Ai đời, chúng nó đã làm như thế này với bọn con gái. Chúng sai xác xà phòng lên sàn nhà, bắt một đứa con gái cởi trần truồng nằm bò xuống, chân tay đặt lên đĩa, rồi chúng đẩy bằng đít xem trượt đi có xa không. Cứ thế, hết tới con gái này, đến tới con gái khác.
Đó, như vậy để làm gì nhỉ?
Mụ chỉ nói láo thôi.
Tôi nói,
ồ không, Teresa kêu lên giọng điềm tĩnh, không có vẻ gì bực tức.
Trong sự điềm tĩnh đó có cái gì như nén lại.
Mụ bịa ra chuyện đó chứ gì?
Một người con gái đời nào bịa ra chuyện như vậy được?
Chẳng lẽ tôi điên hay sao?
Mụ hỏi hai mắt tròn xoe.
Mọi người lắng nghe cuộc tranh luận của chúng tôi một cách hết sức chăm chú. Còn Teresa vẫn cứ kể chuyện về những trò chơi của các ông khách bằng cái giọng thản nhiên của người chỉ cần có một điều, muốn hiểu người ta làm cái đó để làm gì.
Những người nghe chuyện nhổ nước bọt có vẻ ghê tởm, họ chửi rủa anh em sinh viên bằng những lời tục tằn. Nhận thấy mụ Teresa đang gây lòng thù hận đối với những con người mà tôi yêu mến, tôi liền nói rằng anh em sinh viên là những người yêu nhân dân, mong muốn điều tốt cho nhân dân.
Đó là những sinh viên đại học ở phố Vokrelenskaya. Còn đây là tôi nói về các sinh viên đại chúng viện ở Askoya Pole. Bọn sinh viên ấy đứa nào cũng mồ côi cả. Mà trẻ mồ côi thì lớn lên nhất định phải ăn cắp hoặc lêu lỏng, phải thành người xấu. Vì bọn mồ côi ấy, chúng có bị ràng buộc vào cái gì đâu.
Những câu chuyện kể bằng giọng điềm tĩnh của mụ quản gia cùng những lời than phiền độc ác của bọn con gái về các anh em sinh viên, về các viên chức và nói chung về những giới thanh cao đã gây nên trong các bạn bè của tôi không những lòng thù ghét mà cả một tình cảm gần như vui thích. Nó biểu hiện ra bằng những lời.
Vậy ra, những người có học lại tồi hơn chúng ta.
Tôi cảm thấy đau khổ và cay đắng phải nghe những lời đó. Tôi nhận thấy rằng tất cả nước bẩn của thành phố đều dồn vào những căn phòng chật hẹp, tranh tối tranh sáng này, hệt như dồn vào những cái hố. Nó được đun sôi trên một ngọn lửa đầy khói và chứa đầy sự thù hằn độc ác. Nó lại chảy về thành phố. Trong những xó xỉnh này, nơi mà bản năng và sự chán chường cuộc sống đã đẩy người ta vào, tôi được biết những tiếng vô nghĩa trở thành những bài hát cảm động về những nỗi lo âu và đau khổ của tình yêu. Những chuyện bị đặt quái gở về cuộc sống của những người có học cùng với thái độ giễu cợt và thù ghét đối với những cái mà người ta không hiểu đã nảy sinh ra sao. Và tôi nhận thấy rằng các nhà giải sau là những trường đại học mà từ đó các bạn của tôi thường rút ra những kiến thức hết sức độc địa. Tôi đã từng xem những cô gái làng chơi đi đi lại lại trên mặt sàn bẩn thỉu, kéo lê hai chân một cách uể oải. Những tấm thân nhẽo của họ nhún nhảy một cách kinh tởm theo tiếng rít dai dẳng của cây đàn phong cầm hoặc theo tiếng kêu giòn kích động của dây đàn dương cầm. Nhìn họ, tôi nảy ra những ý nghĩ không rõ ràng, nhưng đầy lo lắng. Tất cả những cảnh tượng xung quanh tôi tạo nên một nỗi buồn chán, làm tan nát cõi lòng bởi cái ý muốn bất lực chạy trốn vào một nơi nào đấy. Ở xưởng, khi tôi bắt đầu kể chuyện rằng có những người đang đi tìm một cách vô tư những con đường đi đến tự do, hạnh phúc cho nhân dân, mọi người liền phản đối tôi. Đấy, thì bọn con gái chẳng vừa nói đến là gì? Và họ nhạo báng tôi một cách không thương tiếc bằng những lời cay độc vô liêm sỉ. Còn tôi thì như một con chó con hay gây gỗ, cảm thấy mình cũng ngu ngốc và bạo dạn không kém gì những con chó lớn. Tôi cũng nổi sung lên khi bắt đầu hiểu rằng những ý nghĩ về cuộc sống cũng nặng nề không kém gì chính bản thân cuộc sống. Đôi lúc tôi cảm thấy như trong tâm hồn tôi bùng lên những tia lửa căm thù đối với những con người có tính nhẫn nại một cách bướng bỉnh mà tôi đã từng làm việc với họ. Điều làm tôi đặc biệt tức giận là khả năng chịu đựng của họ, sự tuyệt vọng đến gần như ngoan ngoãn mà họ vẫn dùng để phục tùng những lời nhạo báng gần như điên rồ của lão chủ say rượu. Nhưng hệt như có một sự cố tình nào đấy, chính trong những ngày nặng nề đó, tôi đã được làm quen với một tư tưởng hoàn toàn mới mẻ. Tuy về căn bản nó đối địch với tôi, nhưng dù sao nó cũng làm cho tôi rất bối rối. Vào một trong những đêm bão tuyết, khi những cơn gió rít độc ác hình như xé tan bầu trời thành từng mảnh vụn, và những mảnh ấy rơi lả tả xuống mặt đất, chôn vùi nó dưới lớp bụi băng. Khi cuộc sống trên trái đất hình như đã kết thúc, mặt trời đã bị dập tắt, không bao giờ còn mọc nữa. Vào một đêm như vậy, trong ngày hội hóa trang của tuần trai, tôi từ nhà đi lên shop trở về xưởng, hai mắt nhắm nghiền. Tôi đi ngược chiều gió, xuyên qua lớp không khí xám xịt, mù mịt, quay cuồng như đang sôi sục. Bỗng tôi vấp phải một người nằm chán ăn vỉa hè và ngã bổ nhào xuống. Cả hai chúng tôi đều thốt lên tiếng chửi. Tôi chửi bằng tiếng Nga, còn người kia bằng tiếng Pháp. Ô, đồ quỷ! Cái đó kích thích tính tò mò của tôi. Tôi nâng ông ta dậy, đỡ ông ta lên. Ông ta dáng người thấp bé, mảnh khảnh. Ông ta vừa đẩy tôi ra, vừa thét lên một cách giận dữ. Mũ của tao! Quỷ bắt mày đi! Trả mũ tao đây! Tao chết cống bây giờ! Tìm thấy chiếc mũ trong đống tuyết, tôi vũ sạch và đội lên cái đầu lởm chởm những tóc của ông ta. Nhưng ông ta giật chiếc mũ xuống, rồi vừa khua chiếc mũ, vừa chửi bằng hai thứ tiếng và đuổi tôi. Cút đi! Bỗng ông ta lao về phía trước và chìm vào trong cơn bão tuyết sôi sục. Đi tiếp, tôi lại nhìn thấy ông ta đang đứng, hai tay ôm lấy cột đèn gỗ với con đèn đã tắt, miệng nó lại nhảy. Lena, anh chết mất. Ôi Lena! Hình như ông ta say rượu, và có lẽ ông ta sẽ chết rét nếu như tôi cứ để mặc ông ta ở ngoài đường. Tôi bèn hỏi xem ông ta ở đâu. Đây là phố nào nhỉ? Ông ta kêu lên, giọng gần như khóc. Tôi không biết đi lối nào cả. Tôi ôm lấy ngang thắt lưng ông ta và kéo đi. Vừa đi, vừa hỏi xem ông ta ở đâu. Ở Bù Lắc. Ông ta nói lắp bắp, người run lên. Ở Bù Lắc. Ở đó có nhà tắm công cộng, ngôi nhà... Ông ta bước lảo đảo, loạn choạng, làm cản trở bước đi của tôi. Tôi nghe thấy hàm răng ông ta đập vào nhau. Nếu mi biết, ông ta vừa nói lắp bắp, vừa đẩy tôi ra. Ông nói gì thế? Ông ta dừng lại, giơ tay lên và nói rành rọt, và như tôi cảm thấy, có vẻ tự hào. Nếu mi biết, ta đưa mi đi đâu? Rồi ông ta nhét mấy ngón tay vào miệng, người lảo đảo như sắp ngã. Tôi ngồi xuống, để ông lên lưng và cõng đi. Ông ta tì cầm vào đầu tôi cào nhào. Nếu mi biết, nhưng tôi đang chết cống đây, trời ơi! Đến Bù Lắc khó khăn lắm, tôi mới hỏi được ông ta xem ông ta ở nhà nào. Cuối cùng, chúng tôi chui vào phòng ngoài của một trái nhà nhỏ ẩn sâu trong sân, dưới làn tuyết tóc mịt mù. Ông ta sờ soạn cửa, gõ một cách thận trọng và nói thì thầm. Suýt, khẽ chứ. Người mở cửa là một người đàn bà mặc áo choàng đỏ, tay cầm một ngọn nến đang cháy. Bà ta nhường lối cho chúng tôi đi, lặng lẽ tránh sang một bên, rồi rút ở đâu ra một cái kính tai và bắt đầu chăm chú quan sát tôi. Tôi bảo bà ta rằng hai tay ông ta có lẽ bị lạnh cống rồi, cần cởi quần áo cho ông ấy và cho ông ấy đi nằm. Thế à? Bà ta hỏi bằng giọng nghe ngưng vang và trẻ trung. Nên nhúng hai tay vào nước lạnh. Bà ta im lặng, cầm chiếc kính chỉ vào góc nhà. Tại đấy, trên một chiếc giá vẽ, có đặt một bức tranh vẽ cảnh sông và cây cối. Tôi ngạc nhiên, liếc nhìn nét mặt người đàn bà. Nét mặt lạnh lùng kỳ lạ. Bà ta đi lại góc phòng, đến bên chiếc bàn, có đặt một ngọn đèn đang tỏa sáng dưới chiếc chao đèn màu hồng. Bà ta ngồi xuống, lấy trên mặt bàn một chiếc lá bài và bắt đầu ngắm nghía nó. Bà không có rượu vodka ư? Tôi hỏi to. Người đàn bà không trả lời, vẫn tiếp tục bày lên mặt bàn những lá bài. Người đàn ông do tôi đưa về ngồi trên ghế tựa, đầu gục xuống ngực, hai cánh tay đỏ mọng buông thõng. Tôi đặt ông ta nằm xuống đi văn và bắt đầu cởi quần áo cho ông ta. Như đang sống trong giấc mơ, tôi chẳng hiểu gì nữa. Bức tường trước mặt tôi, phía trên đi văn, kín mít toàn những ánh chụp. Trong số đó, thấy lấp lánh một vòng hoa vàng quấn nơ trắng. Ở cuối dãy nơ có ghi dòng chữ vàng: Kính dân Ginda vô song. Quỷ bắt anh đi, nhẹ tay chứ. Người đàn ông rên rỉ khi tôi bắt đầu xoa hai tay ông ta.